Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lễ tro nhắc nhở chúng ta nhớ đến thân phận của con người là lời kêu mời sám hối hòa giải và là một cơ hội để chúng ta đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và bước theo Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, những hạt tro chúng ta bỏ trên đầu nhắc nhở cho chúng ta: người ơi, hãy nhớ thân phận người là cát bụi, và người từ bụi đất thì sẽ trở về với bụi đất. Đó là thân phận của cuộc đời con người. Mọi sự của trần gian này đều trở về với bụi đất. Những ngày gần đây ta thấy một số những tai nạn hỏa hoạn, rồi những chiếc xe bỗng dưng bị cháy, hay mới đây nữa chợ Quảng Ngãi bà hỏa đến, tất cả tiêu tan chỉ còn tro bụi. Con người sống mạnh giỏi lắm là được 80 mà phần lớn cũng chỉ toàn gian khổ. Đời con người thấm thoát qua mau, như gió thổi, như mây nổi, như chiêm bao. Gió thổi thoáng rồi qua, mây bay nay đây mai đó, và giấc chiêm bao thì đúng còn ngắn hơn nữa. Đó cũng là những biểu tượng văn học để nói đến cái thân phận của con người. Dài lắm thì cũng được 100 tuổi, nhưng rồi sẽ có ngày phải chấm dứt. Thân phận ấy được nối với một lời bài hát: người ơi, hãy nhớ thân phận mình là bụi đất thôi, một mai trong tiếng chuông sầu, người thân đưa tiễn ta ra nơi mồ sâu. Kính thưa cộng đoàn, giáo hội cứ mỗi năm lại nhắc nhở chúng ta nhớ đến thân phận của mình, bởi vì chúng ta thường quên điều ấy. Khi người ta thành công thì người ta quên mất rằng cuộc đời của họ sẽ chấm dứt. Khi người ta đứng ở trên đỉnh vinh quang thì người ta không nghĩ rằng cuộc đời của họ sẽ không tồn tại mãi. Khi người ta đang chìm đắm trong những đam mê, trong hưởng thụ, thì người ta quên mất cái thân phận của cuộc đời con người. Thế nên giáo hội cứ phải tiếp tục nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại cái thân phận con người ấy. Tuy nhiên, trong nghi thức bỏ tro, thường các thừa tác biên vẫn bỏ tro bằng hình thánh giá. Chúng ta thấy ở Âu Châu người ta còn vẽ dấu thánh giá rõ rệt trên trán. Và ở đây ta thấy nếu khởi đầu tro là nhắc nhớ cho chúng ta cái thân phận bọt bèo của con người, thì sau đó đức tin cho chúng ta biết được cái thân phận bọt bèo của nhân loại này đã được Thiên Chúa yêu thương. Vâng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Đức Kitô đã đến trong trần gian, và qua cây thập giá thì Đức Kitô cứu độ chúng ta. Đức tin cho chúng ta biết rằng khi chúng ta chết thì đó là cơ hội để chúng ta được phục sinh với Đức Kitô. Như ở trong bài đọc 2 mà Thánh Phaolô nói đến: thưa anh em, Đấng chẳng hề biết tội, Ngài biến thành hiện thân tội lỗi để làm cho chúng ta nên công chính. Và vì vậy, được cộng tác với Thiên Chúa, tôi khuyên nhủ anh em lãnh nhận ơn Chúa và đừng để nên vô hiệu. Thế thì mùa chay sẽ không phải là mùa của buồn bã. Nếu màu tím là màu của tang chế, thì màu tím cũng là màu của hy vọng. Nếu màu tím nhắc nhở cho chúng ta tận cùng của cuộc đời con người, thì màu tím cũng là màu của ân sủng. Thánh Phaolô nói tiếp: và đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày cứu độ. Mùa chay như vậy chính là cơ hội để mỗi người chúng ta ý thức về mình trong một cái niềm tin tưởng xác tín vào ân sủng của Thiên Chúa, vào Đức Kitô Đấng cứu độ chúng ta. Mùa chay sẽ khởi sự bằng việc chúng ta cùng với Đức Giêsu đi vào trong sa mạc, đi lên đỉnh núi Ta-bo, đi suốt hành trình của Chúa, đi lại con đường của núi Can-vê, nhưng sẽ kết thúc bằng biến cố vượt qua, kỷ niệm Chúa sống lại. Và như vậy, tinh thần của ngày hôm nay, chúng ta nghe lại sách Ngôn Sứ Gioan. Anh em hãy trở về với Chúa, Ngài là đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Hãy thốt lên lời nguyện rằng, lạy Đức Chúa xin rủ lòng thương xót dân Ngài. Đức Chúa nồng nhiệt yêu thương đất của người và đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Thế thì, để có thể nối kết giữa một đàng thân phận kết thúc cuộc đời của mình, và làm sao kết thúc đó là kết thúc trong vinh quang với Đức Kitô, đó là lời kêu gọi sám hối, lời kêu gọi trở về. Anh em hãy sám hối và tin vào nước trời. Và Thánh Phaolô hôm nay cũng nói một ngôn ngữ mạnh hơn nữa. Thưa anh em, nhân danh Đức Kitô, tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Một trong những công việc cơ bản của mùa chay chính là làm hòa với Thiên Chúa. Và giao hòa với Thiên Chúa cũng có nghĩa là quyết định để bước đi trên con đường lề luật của người. Giao hòa với Thiên Chúa cũng là giao hòa với anh em, là trở về trong lòng của giáo hội, trở về với cộng đoàn, với tất cả những người tin. Giao hòa với Thiên Chúa cũng là để tâm hồn của chúng ta được an bình. Giao hòa với Thiên Chúa một cách rõ rệt nhất qua bí tích hòa giải, để xin Thiên Chúa xá giải quá khứ của chúng ta và chúc lành cho chúng ta trên con đường mới. Bài tin mừng nhắc nhở cho chúng ta những công việc vẫn thường xuyên thực hiện trong mùa chay, đó là chay tịnh, cầu nguyện và làm việc bác ái. Cầu nguyện chính là xây dựng mối tương quan chặt chẽ hơn, một mối tâm giao với Thiên Chúa. Chay tịnh chính là làm chủ chính cuộc đời của mình, không phải bớt một vài món ăn. Nhưng còn hơn thế nữa, chay tịnh cũng chính là sử dụng tất cả những thứ của cải của trần gian vì mục đích vĩnh cửu, vì mục đích tối hậu của cuộc đời chúng ta. Và cuối cùng, khi đã xây dựng tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa, khi đã làm chủ chính mình, thì không thể không sống giới luật quan trọng nhất mà Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta, đó là giới luật bác ái và yêu thương. Giáo hội luôn gắn kết việc ăn chay với việc bác ái. Ăn chay để có điều kiện chia sẻ với anh em mình. Với tất cả những tinh thần ấy, chúng ta xin Chúa cho chúng ta bước vào mùa chay, nhớ đến thân phận của mình, nhưng luôn xác tín lời hứa hẹn phục sinh Đức Kitô đem đến, để chúng ta sám hối, hòa giải với Thiên Chúa, hòa giải với anh em, và sống bác ái, yêu thương trong cuộc sống mỗi ngày.